hành trang vào đời. Hành trang vào đời.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hành trang vào đời của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta không hiếm được bắt gặp những hình ảnh các bạn học sinh nói xấu, chế giễu hoặc là tẩy chay một qua một vài bạn trong lớp, khiến cho những bạn yếu thế có cảm giác sợ hãi, thậm chí là hành vi bạo lực học đường cũng đã diễn ra rất nhiều nơi trong trường học. Với mỗi học sinh, các em là những đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng của hành vi bạo lực học đường. Các em nên rèn luyện như thế nào để phòng tránh bạo lực học đường? Chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của các em trong chương trình hôm nay.
Ê bà, dạo này á, bà có nghe cái vụ mà bạo lực học đường với chủ quốc tế chưa?
Có nè, bởi vì tụi con TV tôi cũng thấy nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra quá à.
Mà không biết trường mình có không ta? Tôi nghe nói á, mấy bạn không chỉ bị bạo lực về vật lý, mấy bạn còn bị bạo lực về tinh thần, về danh dự. Rồi còn cái gì mà bạo lực trên mạng xã hội nữa á.
Sao nghe sợ, nhưng không biết cái bạn khác nghĩ sao về vấn đề này ha.
Ừ, tôi cũng đang thắc mắc á. Hay là tụi mình đi hỏi mấy bạn đi.
Ok, okay.
Theo con nghĩ thì vấn đề bạo lực là một cái hành vi gây chấn thương tâm lý hoặc là chấn thương vật lý đến một người học sinh. Thì cái việc này nó thường xảy ra ở những ngôi trường. Nếu mà không có người can thiệp vào thì nó có thể gây tác động, ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đối với người bị bạo lực học đường. Thậm chí là có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu mà có một việc gì đó xảy ra thì có thể gây dễ xích mích giữa những người bạn. Thì việc đó có thể dẫn đến là tình bạn tan rã hoặc là họ không có quan tâm đến nhau. Tệ hơn là có thể có những cuộc quýnh lộn xảy ra giữa những người đó nếu mà cái việc đó đi đến mức là nguy hiểm nhất.
Nó là những cái hành vi mà mình tác động lên vật lý lên người khác hoặc cũng có thể là tác động về mặt tinh thần cho người khác. Nguy hiểm nếu mà không phát hiện kịp thời những cái nạn nhân bị như vậy. Để phòng tránh thì trước hết thì cái tự bản thân của mình phải tự đấu tranh với cái bạo lực đó chứ. Tại đôi khi mình nói với thầy cô vẫn chưa có kịp thời giúp đỡ mình được. Mình phải phản bác lại khi mà người khác làm gì đó tác động vật lý lên mình.
Chúng ta vừa nghe ý kiến chia sẻ của các em Nguyễn Anh Thư và Lâm Ngọc Thùy Dương, học sinh trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm về bạo lực học đường. Có thể thấy các em rất ý thức được về hậu quả và tác hại của bạo lực học đường. Kể cả người gây ra bạo lực hay là nạn nhân của bạo lực học đường đều do thiếu kỹ năng trước các hoàn cảnh bạo lực cụ thể. Nếu trẻ được trang bị những kỹ năng nhận biết các dấu hiệu nguy cơ bạo lực học đường, từ đó trẻ sẽ biết cách né tránh khỏi các bế tắc trong cách hành xử. Bạn Trung Quang Phú ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ cho biết thêm về suy nghĩ của mình.
Nếu mà gặp những cái trường hợp mà bạo lực học đường, ta không nên kháng cự lại phải nói rằng là nhịn thì mọi chuyện mới êm đẹp được, rồi sau đó ta sẽ thông báo lại với thầy cô thì để và gia đình để từ từ giải quyết. Nếu mà không có nhịn trước được thì chúng ta nên tập đi chung với nhiều bạn bè với nhau để tránh cái sự việc đáng tiếc xảy ra, và không nên gây hấn với nhiều người, phải chan hòa và hòa đồng với các bạn bè với nhau. Bạo lực học đường là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng. Tuy nhiên là hiện nay thì bộ giáo dục của chúng ta đã thi hành những cái chính sách mà đã hạn chế vấn đề này, và con nghĩ hiện nay học đường cụ thể là trường Châu Văn Liêm của chúng con rất là an toàn, cũng khá là an toàn về cái vấn đề này.
Chúng ta cùng nghe ý kiến của thầy Nguyễn Hữu Nhân, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ.
Về kỹ năng nhận biết bạo lực, bao giờ bạo lực nó cũng trước khi xảy ra nó sẽ có những cái chỉ báo, nó có những cái dấu hiệu, thì từ cái chỗ phát hiện dấu hiệu đó thì các em mới có cái cách để mà các em ứng xử, mà các em phải biết chia sẻ với thậm chí là bạn bè cũng được. Bạn bè cũng có thể có những bạn có những lời khuyên rất là tốt cho mình, rồi thầy cô, đặc biệt là cha mẹ, chúng ta phải chia sẻ để làm sao người lớn người ta hiểu được vấn đề, người ta sẽ hướng dẫn tư vấn với mình. Cái kỹ năng tiếp là phải biết làm việc tập thể. Đứa trẻ nó phải tham gia vào những cái nhóm lành mạnh, các cái câu lạc bộ, câu lạc bộ hoặc cái nhóm bạn vì một cái mục tiêu nào đó. Thì qua cái tập thể đó thì trẻ em nó cảm thấy là nó có xung quanh, nó có nhiều bạn bè, nó có thể chia sẻ với bạn bè có thể giúp đỡ nhau.
Yeah.
Và đương nhiên là mình ở trong một cái nhóm, một tập thể mạnh thì không ai dám mà ức hiếp mình.
Đến đây thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn các đơn vị đã luôn đồng hành cùng chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình sau. Mến chào, tạm biệt.
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang hân hạnh đồng hành cùng chương trình.